Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 23, từ câu 35 đến câu 43. Khi ấy các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác, thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là đấng Kitô, người được Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một bản án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tường thuật về một đoạn trong cuộc thương khó của Đức Giêsu. Trong đỉnh cao cuộc thương khó của người, dường như tất cả mọi người đều chế giễu, từ lính canh đến cả những tên trộm cùng bị đóng đinh cũng hùa vào sỉ nhục người. Trong bối cảnh này, có một người mà truyền thống vẫn gọi là anh trộm lành đã lên tiếng bênh vực cho sự vô tội của Đức Giêsu, và anh ta cũng tuyên xưng niềm tin rằng Đức Giêsu sẽ chiến thắng. Anh nói: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Những chi tiết các vị thủ lãnh và dân chúng nhạo cười Đức Giêsu đã từng được nói đến trong sách Thánh Vịnh. Thấy con, ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ, buông lời mỉa mai. Như vậy một cách kín đáo, tác giả cho thấy Đức Giêsu đang làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Tác giả sách Thánh cũng khéo léo trình bày cho chúng ta biết, khi chế nhạo, chúng lại dùng danh xưng đấng Kitô, tức là danh xưng nói về người được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong Cựu Ước, danh xưng này được dùng để nhắc đến tước vị của vua. Hơn nữa, Tổng trấn Phi-la-tô đã ra lệnh đóng một tấm ván phía trên đầu Đức Giêsu và ghi rằng: Người này là vua dân Do Thái. Câu này gợi cho chúng ta nhớ tới câu Tổng trấn Phi-la-tô hỏi Đức Giêsu: Ông là vua dân Do Thái sao? Và Đức Giêsu đã trả lời: Chính Ngài nói đó. Sau đó Phi-la-tô đã nói với mọi người: Ta sẽ thấy người này không có tội gì. Thế là quá rõ, dù có hàm ý nhạo báng, nhưng Phi-la-tô có ý khẳng định tước vị vua của Đức Giêsu. Trong khi các thủ lãnh và đám đông chế giễu Đức Giêsu, họ nhắc lại điệp khúc: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi, và nếu ông là đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Với họ, đây là những lời chế giễu mang tính nhạo báng trong giây phút hiện tại. Nhưng với Đức Giêsu, người đã nghe những lời này ngay từ khi bắt đầu thi hành sứ mạng. Khi người bị cám dỗ trong hoang địa, ma quỷ thử thách người dùng quyền năng Thiên Chúa mà biến đá thành bánh, hay khi tại Nazareth, dân làng cũng chế giễu người một cách tương tự. Và ở đây, sự việc đã xảy ra đúng như lời đã nói đến ở cuối cuộc thử thách đầu tiên. Ma quỷ bỏ đi và chờ đợi thời cơ khác. Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc thử thách, Đức Giêsu không lần nào chịu thua hoặc bị rơi vào bẫy của tên cám dỗ. Người không muốn chứng tỏ mình là một siêu nhân của thời đại, nhưng hơn thế nữa, người cho thấy sức mạnh của tình yêu cứu độ vượt lên trên những thử thách ấy. Người muốn rằng, tất cả những ai tin vào người sẽ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ trong dáng vẻ yếu đuối của người. Anh chàng trộm lành là một ví dụ minh chứng về điều đó. Anh ta đã nhận ra quyền năng của Đức Giê-xu. Anh xin người nhớ đến anh trong vương quốc của người. Khi cầu xin như vậy, anh tuyên xưng lòng tin và một vương quốc đang đến. Anh tuyên xưng rằng Đức Giê-xu sẽ vượt qua cái chết để đi vào vương quốc vinh quang, nơi anh ta cũng đang rất tin tưởng và hy vọng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những gì đã xảy ra trên đồi Can-vê hôm ấy dường như diễn tả một khung cảnh bi thảm. Đức Giê-xu đã thất bại, các thủ lãnh hả hê trong hằn học. Vì dù vất vả, nhưng cuối cùng họ cũng đã xử tử được đối phương. Những người có quyền lực, tức là các thượng tế đền thờ, các binh lính dưới quyền tổng trấn Phi-la-tô đã mãn nguyện sau khi hoàn thành một công việc vất vả nặng nề. Còn đám đông dân chúng, những người dễ bị sách động, ngả theo chiều gió, dù họ không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giê-xu, nhưng đa số họ là những người đã từng nghe Đức Giê-xu giảng, đã tin vào Đức Giê-xu. Ngay cả anh trộm lành cũng phải là những người đã từng nghe ít nhiều về Đức Giê-xu. Chỉ có điều họ đang hoang mang, không biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Nói cách khác, họ là đại diện cho những người đang mong chờ, hưởng nhận lòng thương xót của vua Giê-xu. Anh trộm lành là một trong những số ấy. Tuy nhiên đối với Đức Giê-xu, cây thập giá tưởng chừng như đã đổ xuống, giờ lại vươn lên. Một số trong đám đông dân chúng lặng lẽ ra về đấm ngực khóc thầm, và dường như đang thầm chờ đợi một điều gì đó vĩ đại hơn. Tin mừng cho chúng ta một cái nhìn chính xác và rất lạc quan. Điều đó dựa vào câu trả lời của Đức Giê-xu với người trộm lành. Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài sẽ vào thiên quốc, ở đó Ngài là thủ lãnh, là vua, và Ngài sẽ tiếp đón những ai trung thành với Ngài. Đức Giê-xu khẳng định điều đó. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa sắp hoàn tất ngay trong hôm nay. Vị vua Giê-xu sắp hiển thắng bằng quyền lực thần linh của người, ngay từ trên thập giá. Bài tin mừng cho thấy sự tương phản trái nghịch giữa hai thế lực, thế gian và Thiên Chúa. Nếu thế gian tìm cách hạ nhục người, đóng đinh người, chế giễu, nhục mạ người, thì Thiên Chúa lại cho thấy một sự bình thản, lặng yên, diễn tả sức mạnh vĩ đại đang dần dần lướt thắng, bắt đầu từ cây thập giá. Chính khi những kẻ tìm cách hành hạ người tưởng rằng mình đã thắng, thì Thiên Chúa đã cho họ thấy họ thất bại hoàn toàn. Bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trong chính sự yếu đuối của con người. Mọi người tưởng rằng Đức Giê-xu đã thất bại, nhưng công trình cứu độ của Thiên Chúa đã thành công mỹ mãn trên chính cây thập tự giá. Trong cuộc thương khó của Đức Giê-xu, người đã dùng tất cả quyền lực của người giúp cho trần gian hiểu rằng người không phải là một vị vua theo kiểu trần gian, vị vua lo chuyện cơm áo gạo tiền bệnh tật, nhưng là để đưa con người đến với ơn cứu độ vẹn toàn. Như chính người đã không giải thoát mình khỏi cái chết, thì người cũng sẽ không giải thoát chúng ta khỏi bệnh tật và đau khổ thể lý trên trần gian này. Trái lại, người sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực của sự giữ. Đó là sự sống viên mãn trong vương quốc của người, nơi chính người là vua, là chúa thống trị muôn loài. Người muốn tất cả chúng ta một lòng tin tưởng và tín thác vào Ngài, như anh trộm lành, để được hưởng lời hứa ban phúc lành. Hôm nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Lạy vua Giê-xu, xin cho chúng con biết tin tưởng vào Ngài. Xin cho chúng con biết một lòng tín thác vào quyền năng, sức mạnh vinh hiển của Ngài, vốn lướt thắng tất cả những yếu hèn ở trần gian. Amen.